chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chú, tập 14A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 24 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 162. 162 bắt đầu xem từ hàng thứ 5. Đây là đoạn sau cùng. Đại Thánh Thùy Từ Đặc Lưu Thử Kinh. Kinh văn: đường lại chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn. Ngã ở đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Đặc Lưu Thử Kinh chỉ trụ Bách Tuế, pháp vận của Phật là 12.000 năm, là tròn đầy. Phật pháp ở cái thế gian này mất hết rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng lòng từ bi vô tận vẫn đem bộ kinh này lưu lại 100 năm. Kỳ hữu chúng sanh trực tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai cả đắc độ. Có thể vào thời gian này gặp được bộ kinh này, gặp được câu danh hiệu này, đều có thể được độ. Hữu pháp diệt tận kinh trung, diệt cụ kinh vô lượng thọ, tối hậu nhập diệt chi thuyết. Ở trong kinh pháp diệt tận cũng là nói như vậy. Chúng ta xem chú giải của lão Niệm Tổ. Kinh dân: đương lai chi thế, tức là tương lai. Khi nói cái lời này, Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cũng chính là cái thời đại mạt pháp này. Cái thời đại này rất dài, có đến 10.000 năm. Phần sau này cũng nói đến tuổi thọ con người chúng ta ngắn nhất là 10 tuổi, dài nhất là 84.000 tuổi. Từ 10 tuổi, mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Đây là tuổi thọ cao nhất của con người. Lại từ 84.000 tuổi, 100 năm là giảm đi 1 tuổi, là giảm đến 10 tuổi. Một dòng tăng giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. Đây là thọ mạng của cõi người ở trong lục đạo nhân gian. Chúng ta hiện nay đang ở trong thời giảm kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, tuổi thọ con người là 100 tuổi. 100 năm giảm 1 tuổi. Thế Tôn nhập diệt đến chúng ta hiện nay, theo ghi chép của Trung Quốc là 3.041 năm. Vậy 3.000 năm đã giảm đi 30 tuổi. Người hiện nay thọ 70 tuổi. Trải qua 1.000 năm nữa, tuổi thọ con người còn 60. Qua 2.000 năm nữa, tuổi thọ con người là 50. Cứ như vậy giảm đến tuổi thọ con người còn 10 tuổi. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn, bởi vì sau này còn 9.000 năm. Đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi, lại 100 năm tăng 1 tuổi, pháp vận của Thế Tôn vẫn còn. Vào thời gian này, càng về sau nữa thì Phật pháp sẽ càng suy. Tuy có thịnh suy, nhưng suy chắc chắn là lớn hơn nhiều so với thịnh. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, cho dù có được lại thân người, cũng không dễ gì gặp được Phật pháp. Cho nên Phật nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đoạn sau cùng này nói, kim ư mạc thế, trọc ác di thâm, chúng căn vũ liệt, cấu trọng, cấu là ô nhiễm, chướng là nghiệp chướng. Ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, nghiệp chướng càng ngày càng sâu. Ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa, Thế Tôn thùy từ, nhưng đặc lưu thử kinh, dĩ tác từ hàng, chánh hiển bổn kinh, hưng khởi chi thắng duyên, đặc danh pháp môn chi diệu dụng, Phật ân thâm trọng, phấn thân nan báo. Những câu này của lão niệm, từng câu đều là chân thật. Dưới đây chúng ta xem nguyên văn của chú giải. Thử chánh hiển bổn kinh, hưng khởi chi thắng duyên, chư Phật Như Lai cùng một cái nguyện vọng, hy vọng khắp pháp giới, hư không giới, chúng sanh lục đạo, ở trong tất cả cõi nước chư Phật, lục đạo là khổ nhất. Hy vọng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, càng sớm càng tốt, thành tựu viên mãn Phật đạo, càng sớm càng tốt. Sự việc này A-di-đà Phật đã dẫn đầu rồi. Tất cả chư Phật đều có cái nguyện này mà chưa có phát ra. Tuy có phát ra, nhưng chưa có phương tiện thiện xảo. Chỉ có A-di-đà Phật, Ngài phát ra rồi. Ngài làm quả thật là quá xảo diệu. Những sự việc này ở trong phần sau kinh văn chúng ta có thể học đến. Đó chính là sự diệu dụng của pháp môn trì danh. Chúng ta phải có định tâm, phải có trí huệ quan sát. khiến chúng ta sinh ra tính tâm, nguyện tâm. Không có định thì không có huệ. Không có định thì cũng không có giới. Do giới được định, do định khai huệ. Có giới định huệ, gặp được cái pháp môn này thì ai ai cũng có thể thành tựu. Đây là diệu dụng, sự diệu dụng của pháp môn trì danh. Cho nên giới định huệ tam học chúng ta phải coi trọng. Vì chúng ta có cần phải học giới hay không? Cần. Có cần đi học tạng luật hay không? Không cần thiết. Chúng ta chỉ cần đem giới luật cơ bản làm được là được rồi. Giới luật cơ bản là gì vậy? Sự kỳ vọng của tôi đối với đồng tu Tịnh Tông, chúng ta làm năm khóa mục, chính là năm khóa tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện phổ hiền là đủ rồi. Tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, là gốc chính của giới luật. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta thực hiện trong đệ tử quy, từ tâm bất sát, thực hiện trong cảm ứng thiên. Câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp, kinh thập thiện nghiệp đạo. Ba loại kinh sách này, đệ tử quy, cảm ứng thiên, kinh thập thiện nghiệp đạo, là ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Phật nói vô cùng hay, ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Tịnh nghiệp tam phước ba điều, vừa rồi chúng ta nói điều thứ nhất. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bạn thấy tam phước mười câu phía trước là thành tựu bản thân, một câu sau cùng là phổ độ chúng sanh, là lợi tha, tự hành hóa tha. Bản thân chưa có thành tựu thì không thể giúp đỡ người khác được, người khác không tin. Trì giới niệm Phật, niệm Phật thật sự tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật sự tin có A Di Đà Phật, có thật sự tin, thật sự nguyện, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật thì quyết định được sanh thế giới Cực Lạc, chắc chắn gần gũi A Di Đà Phật. Diệu dụng của pháp môn niệm Phật. Dưới đây niệm lão đã nêu cho chúng ta một cái thí dụ, đã như thức ăn chứa đầy dinh dưỡng, có thể làm tăng thể lực khỏe mạnh cho người. Giống như thức ăn chứa đầy dinh dưỡng, sau khi chúng ta ăn rồi, đối với thân tâm khỏe mạnh, thể lực dồi dào. Cái này thí dụ cho cái gì vậy? Thức ăn chứa đầy dinh dưỡng chính là cái pháp môn này, chính là bộ kinh điển này. Đặc biệt là cái bất khả tư nghị chính là câu danh hiệu này. Phục như thù hiệu thần nghiệm chi linh dược, hiện nay gọi là thuốc đặc hiệu. Bệnh nặng như thế nào? cũng có thể trị khỏi, có thể trị được tất cả chứng bệnh. Những thí dụ này thấy đều là thí dụ cho pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh, phổ thí nhiều ít, nhiều là dồi dào, ít là lợi ích. Không phải lợi ích thông thường, là lợi ích cao nhất, lợi ích đầy đủ nhất, gọi là nhiêu. Cố vân đại tai diệu dụng, bất khả tư nghị giả, chí ư mạc thời, trọc ác di thâm, chúng căn vũ liệt, nhân thọ thập tuế. Chúng ta hiện nay là 70 tuổi, 1000 năm sau là 60 tuổi, 2000 năm sau là 50, 3000 năm sau là 40, 4000 năm sau là 30, 5000 năm sau là 20, giảm tiếp 6000 năm chính là 10 tuổi. Đây là giảm đến mức thấp nhất. Quay trở lại 1000 năm tiếp, tuổi thọ con người là 20. 1000 năm tiếp nữa, tuổi thọ con người là 30. 1000 năm tiếp là 40. 1000 năm tiếp nữa là thọ 50 tuổi, thì pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật hết rồi. Cho nên đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi thì thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật chưa có qua hết. Mạt pháp có đến 9000 năm. Đại khái đến kiếp tăng tuổi thọ của con người 30-40 tuổi thì pháp vận của Phật đã mãn. Vào lúc này thế gian không có Phật pháp, Bồ Tát Di Lặc vẫn chưa ra đời, vẫn còn một khoảng thời gian rất là lâu dài. Khoảng thời gian này làm như thế nào đây? Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng thì biết Thế Tôn đem cái sự việc hoằng pháp lợi sanh này ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Hay nói cách khác, Bồ Tát Địa Tạng đại biểu Phật, đại diện. Bồ Tát Địa Tạng dùng phương pháp gì vậy? Dùng đạo hiếu, có thể hiếu thân tôn sư thì Phật pháp mới có thể thiết lập. Hiếu thân tôn sư là gốc rễ của văn hóa, là nền tảng của dạy học. Phật pháp là giáo dục, là dạy học. Phật pháp không phải tôn giáo. Điều này chúng ta không thể không biết. Nhìn thấy những chân tướng sự thật này, chúng ta cần phải hạ quyết tâm, quyết định không được phép từ bỏ cơ hội lần này. Trong đời quá khứ, chúng ta biết đã từng gặp được cái pháp môn này không chỉ một lần. Cho nên chúng ta ngày nay có thể gặp được, hơn nữa gặp được rồi rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Cái tâm vui vẻ hoan hỷ này vẫn không đủ. Tại vì sao vậy? Bạn vẫn chưa có thật buông xả triệt để, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này vẫn chưa làm được. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên có mà không đủ. Thế thì làm như thế nào? Tăng cường thêm. Tăng cường có được không vậy? Được. Dùi mãi không thôi. Thật sự phải làm được, tranh thủ từng giây từng phút. Ta tuyệt đối không thể để thời gian luống qua. Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật. Tranh ở đây là gì vậy? Là tranh thủ đời này thành tựu. Nghĩ gì khác, làm gì khác, quên hết A-di-đà Phật rồi. Đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Bất luận làm việc gì, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, trong tâm toàn là A-di-đà Phật. Đó chính là niệm niệm đều là công đức, tích lũy công đức. Bất luận làm sự việc gì, trong tâm cũng có Phật hiệu. Niệm Phật cùng làm việc không có cản trở nhau. Làm việc là có dùng tâm, có dùng sức. Dùng sức không cản trở, dùng tâm có cản trở. Nếu như là dùng tâm thì ngưng Phật hiệu lại, trọn vẹn làm việc cho tốt. Sau khi làm tốt rồi thì buông sự ra, lập tức đề khởi Phật hiệu. Cần tập thói quen này. Tốt nhất là phương diện sự này càng ít càng tốt. Tùy duyên không phan duyên, vậy thì tốt. Tóm lại phải dành thời gian để niệm Phật, vậy thì đúng. Lời kết cuối cùng: chí ư mạt thế. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp đã qua 1000 năm rồi, bắt đầu cái 1000 năm thứ hai. Trọc ác di tâm. Trọc là ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Ác là tạo ác nghiệp, thập ác. Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát cái thế gian này. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, đôi lời, thêu dệt, ác khẩu, tham sân si mạn. Trên cái địa cầu này, nơi nào cũng vậy. Cho nên mang đến tai nạn nghiêm trọng. Quả thật giống như lời Niệm Lão nói: ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa. Tám chữ này chính là khi tai nạn lớn xuất hiện. Vào lúc này Thế Tôn thùy từ, nhưng đặc lưu thử pháp dĩ tác từ hàn, dĩ giáng cam lồ. Phật ân thâm trọng, phấn thân nàng bảo, tín nguyện trì danh, giảng sanh tịnh độ, gần gũi Di Đà. Vậy mới là báo ân Phật, báo chung cho bốn ân. Báo ân Phật, báo ân cha mẹ tổ tiên, báo ân quốc gia, báo ân chúng sanh, thảy đều báo rồi. Chúng ta phải hiểu rõ, nếu không phát nguyện sanh tịnh độ là quá đổi sai lầm. Cái yếu đoạn thứ hai: nhị bản kinh thể tánh. Cũng chính là nói Phật thuyết bộ kinh này căn cứ lý luận là gì? Nếu như không có căn cứ lý luận thì chúng ta làm sao có thể tin được đây? Cho nên sau khi dạy khởi nhân duyên, muốn gì chúng ta nói rõ thể tánh của bổn kinh. Đoạn thứ nhất, nhất thiết đại thừa kinh điển giai dĩ thực tướng vi thể. Tất cả kinh đại thừa thực tướng là chân tướng, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thực tướng giả, chân thực tướng giả, hữu bình đẳng nhất tướng giả. Dưới đây là nguyên văn của chú giải. Nhất thiết đại thừa kinh điển giai dĩ thực tướng vi kinh chánh thể. Kinh đại thừa tất cả đều là lưu xuất ra từ trong chân tướng tự tánh. Cổ Đức Văn: chư đại thừa kinh giai dĩ nhất thực tướng vi ấn. Ấn này chính là ấn chứng. Ấn chứng minh nó là chân thật. Cái gì gọi là thực tướng? Thực tướng giả, chân thật chi tướng giả. Vũ trụ nhân sanh, tất cả muôn sự muôn vật, chân tướng là gì vậy? Ở đây đã tiết lộ cho chúng ta một chút tin tức rồi, là bình đẳng nhất tướng. Vì sao vậy? Nó là lưu xuất ra từ trong tự tánh. Tự tánh chính là trong đề kinh chúng ta gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Tự tánh là chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh, chân tâm là bình đẳng, chân tâm là giác mà không mê. Chúng ta xem đoạn thứ nhất dưới đây, đây đều là nói thực tướng. Phật ở trên kinh nói thực tướng vô tướng, ly nhất thiết hư vọng tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, là trong kinh Kim Cang nói. Đây là nói từ trên thể. Thực tướng vô tướng, cho nên gọi nó là không. Cái không này không phải không ngơ, không thể nói là không có gì. Vì sao vậy? Nó có thể hiện tướng. Gặp được duyên, nó liền có thể hiện tướng. Diệt vô bất tướng, vô bất tướng chính là có tướng. Tướng mà vô tướng, vô tướng mà có tướng, đây gọi là thực tướng. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật hoàn toàn không thể được, bởi vì tâm tánh không có hiện tượng. Nó không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nó không có tâm tưởng. Cho nên thực tướng không thể được. Chúng ta không có duyên đến được. Mắt tai mũi lưỡi ngũ căn này, cái mà nói duyên đến là hiện tượng vật chất, là tướng phần của A Lại Gia. Ở trong tự tánh không có A Lại Gia. A Lại Gia là giả. A Lại Gia tuy từ trong tự tánh biến hiện ra, nó là vọng tâm, nó là tâm sanh diệt. Mà tự tánh là bất sanh bất diệt. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do A Lại Gia biến hiện ra. Năng biến là sanh diệt, tướng sở biến đương nhiên cũng là sanh diệt. Cho nên nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tự tánh không có hiện tượng, tám thức của chúng ta không thể duyên đến được. Nhưng mà nó thật sự tồn tại. Tự tánh không có sanh diệt, nó ẩn hiện. Khi không có duyên thì ẩn, ẩn chính là vô tướng. Không tất cả tướng, chính là thực tướng, vô tướng. Nếu nó hiện, chúng sanh có cảm, nó liền có ứng. Hiện ra tướng cho nên gọi là vô bất tướng, nó cái gì cũng hiện được. Khi hiện, chính là chúng ta ngày nay gọi là toàn vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều là do tự tánh biến hiện ra. Nó hiện, không gọi là sanh. Có sanh thì có diệt, nó gọi là hiện, nó gọi là ẩn. Ẩn hiện, không phải sanh diệt. Hiện không phải là sanh, ẩn không phải là diệt. Ở trong Đại Thừa Giáo, hai chữ ẩn hiện chúng ta phải có khái niệm. Cho nên tướng mà vô tướng, cái tướng này là hiện. Từ trên hiện tượng bạn biết nó là vô tướng, đây chính là thực tướng. Tuy hiện tất cả tướng do A là gia biến ra, nó thể đều là giả, nó không phải là thật. Bạn quan sát tỉ mỉ, tất cả động vật đều có sanh lão bệnh tử, tất cả thực vật đều có sanh trụ dị diệt, tất cả khoáng vật đều có thành trụ hoại không. Đây là pháp sanh diệt. Sanh lão bệnh tử là pháp sanh diệt, sanh trụ dị diệt là pháp sanh diệt, thành trụ hoại không vẫn là pháp sanh diệt. Không có cái nào không phải là pháp sanh diệt. Cái bất sanh bất diệt là do tự tánh biến hiện. Pháp sanh diệt là duyên khởi. Bất sanh bất diệt gọi là tánh khởi, là trong Kinh Hoa Nghiêm nói tánh khởi hiện tướng, cái tướng đó là bất sanh bất diệt. Cái năng hiện là bất sanh bất diệt, cái sở hiện cũng bất sanh bất diệt. Lục đạo y chánh trang nghiêm là A Lại Gia hiện, là A Lại Gia biến ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta mười pháp giới, sáu cõi là tâm hiện, thức biến. Thế giới Cực Lạc cùng với chúng ta đây khác nhau. Nó là tâm hiện, không có thức biến. Mỗi người giảng sanh về thế giới Cực Lạc, tất cả đều chuyển thức thành trí. A Lại Gia không còn nữa, không có thì biến thành trí huệ. A Lại Gia biến thành đại viên cảnh trí. Thức Mạt Na biến thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Năm thức biến thành sở tác trí, bất sanh bất diệt. Có ẩn hiện, không có sanh diệt. Khái niệm này phải làm rõ ràng. Bất kể là chân, là vọng, thấy đều không thể được. Đây chính là thực tướng. Ở trong mười pháp giới, không có pháp nào bạn có thể đạt được. Nhất chân pháp giới cũng không có pháp nào có thể đạt được. Cho nên không được có một ý nghĩ. Có một cái ý nghĩ, tôi thích nó, tôi muốn đạt được nó, là sai rồi. Bạn hoàn toàn mê rồi. Đó chính là gì vậy? Một niềm bất giác mà có vô minh. Đó chính là A-lại gia. Có niệm là A-lại gia, vô niệm là trí huệ, vô niệm là đại viên cảnh trí. Cho nên tôi năm xưa khi mới học Phật, đại sư Chương Gia đã dạy tôi nhìn thấu buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Vọng tưởng là chỉ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là mê rồi. Khởi tâm động niệm chính là A-lại gia. Vừa niệm là khởi tâm động niệm, A-lại gia đã hiện tiền. Cái vừa niệm đó các vị phải biết là một phần 1.600 triệu của một giây. Thật quá nhanh, thật quá vi tế. Đây là khởi tâm động niệm. Đây gọi là vô thủy vô minh. A-lại gia đã xuất hiện rồi. Đây vừa xuất hiện phải thời gian bao nhiêu kiếp bạn mới có thể trở về? Trở về chính là thành Phật. Trở về hình dạng ban đầu của bạn. Hình dạng ban đầu là thường tịch quang, sáng suốt chiếu khắp. Thường tịch quang là trí huệ. Vô lượng quang, vô lượng thọ, không phải vật chất, không phải tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên, không có cách gì nói ra được, chỉ có chứng mới biết. Đây là chân tướng sự thật. Phật là từ trong cái chân tướng sự thật này vì chúng ta nói ra. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đây là tỳ kheo pháp tạng ở trong nhân địa, từ bi trí huệ vô tận, công đức vô lượng, thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, là từ tự tánh biến hiện ra, giúp đỡ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này tu hành. Cái hoàn cảnh này là vô lượng thọ. Chúng ta cái thế gian này tuổi thọ quá ngắn rồi, làm cái gì thời gian cũng không đủ. Mọi thứ thiện không thể thiết lập, thời gian không đủ, phải đổi đến thế giới Cực Lạc. Cái chướng ngại này là không còn, là có thời gian, quyết định có thể thành tựu. Cái thế giới này chướng duyên nhiều, thế giới Cực Lạc không có chướng duyên. Thế giới Cực Lạc thực sự là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Thực tướng vô bất tướng, phi ngoan không giữ đoạn diệt. Ngoan không là gì vậy? Là không có gì cả. Đây gọi là ngoan không. Tự tánh không phải vậy. Tự tánh tuy không có tướng, gặp được duyên có thể hiện tướng. chúng sanh có cảm cầu đến Phật, tự tánh liền hiện Phật. Bạn cầu Bồ Tát, nó liền hiện Bồ Tát. Nó hiện thân thực sự hữu ích, hiện thân đến vì bạn thuyết pháp, giúp bạn giải quyết khó khăn. Bạn hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, khó khăn của bạn quá giải rồi, thì cái tướng này không thấy nữa. Phải dùng tâm gì để cảm vậy? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, liền hiện tiền ngay. Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn nơi cầu ứng ngàn nơi. Bồ Tát Quan Âm phát cái đại nguyện này, người cầu Ngài rất nhiều, cảm ứng đặc biệt rõ rệt. Phật ở trên kinh này dạy chúng ta, nếu chúng ta gặp phải cấp nạn, gặp phải sợ hãi, nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát liền có thể đem nổi kinh hoàng, sợ hãi của chúng ta hóa giải. Đây là sự thật, không phải giả. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm chứng minh cho chúng ta. Ngày vào năm 18 tuổi, trên đùi mọc một cái mục độc. Mẫu thân của Ngài cầu Thầy tìm thuốc. Thầy thuốc nào, thuốc gì cũng không thể trị khỏi. Ngài hiểu rõ rồi, đã nói một câu nói: thuốc hay khó trị bệnh oan nghiệt. Ngài biết cái bệnh này là bệnh oan nghiệt. Nói với mẹ của Ngài, không cần cầu thầy nữa, không cần tìm thuốc nữa. Ngài một lòng một dạ niệm Bồ Tát Quan Âm, niệm được hơn một tháng thì cái mục ghẻ độc này tự nhiên liền khỏi, không thuốc mà khỏi. Cho nên Ngài đối với sự cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm không có chút nghi ngờ nào. Bất luận ở trong tình trạng nào, cầu Bồ Tát quyết định có cảm ứng. Chúng ta ngày nay cầu dường như không có cảm ứng. Không phải không có cảm ứng, là do cái tâm chúng ta cầu này không có thanh tịnh, có tạp niệm, không phải tâm chân thành. Cung kính cũng chưa đến mức. Đây chính là chướng ngại. Không có chướng ngại, nhớ kỹ, chân thành, thanh tịnh, cung kính. Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta, người niệm Phật cầu A-di-đà Phật, Ngài nói vô cùng hay: ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai quyết định thấy Phật. Cầu cảm ứng với A-di-đà Phật dùng phương pháp gì vậy? Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Hằng ngày nhớ Phật A-di-đà, hằng ngày niệm A-di-đà Phật, thì A-di-đà Phật liền hiện thân cho bạn thấy. Là thật, không phải giả. Người niệm Phật công phu đắc lực đã từng thấy A-di-đà Phật. Thấy Phật, Phật nhất định thọ ký cho bạn, Phật khích lệ bạn, cổ vũ bạn. Bạn còn được thọ mạng bao nhiêu năm, Ngài báo cho bạn biết. Đến khi tuổi thọ của bạn kết thúc, Ngài đến tiếp dẫn. Đây chẳng phải giống như đã thọ ký rồi sao? Bạn biết lúc sắp mạng chung quyết định giảng sanh A-di-đà Phật, không có nói vọng ngữ, nhất định đến tiếp dẫn bạn. Đây gọi là hiện tiền thấy Phật. sau khi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, đó là tương lai thấy Phật, đương lai kiến Phật, hiện tại là hiện tiền thấy Phật. Có rất nhiều người thấy Phật ở trong mộng, thấy Phật ở trong định. Khi thấy Phật giống như mộng mà không phải mộng, vừa giống như nằm mộng, vừa không giống nằm mộng. Người niệm Phật chân chánh ở trong một đời không chỉ một lần. Đại sư Huệ diễn 4 lần. Chúng ta có lý do tin người 3-4 lần giống như Ngài vậy. Người niệm Phật chân chánh ở trong một đời đều có thể có, không phải không thể. Câu nói này dưới đây là trong Kinh Kim Cang nói: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: hữu thực tướng, vô bất tướng, phi oan không giữ đoạn diệt, phi như huy mau thủ giác, nhất thiết hư vô. Lông rùa sừng thỏ là thí dụ. Rùa thì không có lông, thỏ thì không có sừng. Nói lông rùa sừng thỏ, đây là chuyện hoàn toàn hư vô. Kinh Kim Cang dân: phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng. Ý nghĩa của câu nói này là gì vậy? Khiến chúng ta đối với tất cả hiện tượng thấy đều buông xả, không nên chấp trước. Không những không chấp trước, cũng không nên phân biệt. Không những không phân biệt, không nên khởi tâm động niệm vì nó. Thấy đều là hư vọng. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà.